Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. mừng cho Phật giáo Vũ Lương chúng ta. Nhìn hiện tại, tôi nhớ lại cũng cái mùa an cư cách đây 50 năm, tôi tới thăm chùa Thanh Giả, tới thăm Hòa Thượng Thanh Trụ. Thì cái đường đi nhưng mà từ ở trong Sài Gòn mà đi qua đây thật phải nói là vô cùng khó khăn, là từ hàng thuốc lá đó mà đi qua đây là khó hơn. Tôi nhớ là đi cái bờ ao mà nếu không khéo thì lại té xuống cái sông, mà trong cái lúc đó thì chư tăng và chư ni của chúng ta cũng rất là nghiêm túc. Có lẽ là bây giờ cũng còn lại nên một vài di trưởng ở trong những cái này đó, và tôi thấy tôi quen. Từ lúc đó đó thì tôi còn sơ duyên, nhưng mà bây giờ thì đã 66 tuổi. Thời gian đã thay đổi, nhưng mà chính cái thay đổi đó chúng ta thấy tổ thầy của chúng ta đã đem đặt cái hạt giống Phật vào trong cái cùng khánh hội cùng ngày trước mặt này. Ngày hôm nay nó phát triển được, nó trở thành một cái quần nội thành, và có thể nó trở thành một cái quận mà tốt hơn nhiều quận khác trong nội thành. Một số những cái chùa được thành lập ra sau cái mùa tranh đấu 63 thì tôi cũng đã tới thăm và thấy đi ở trong những cái đường hẻm hoàn hảo. Thì hôm nay cũng được ta hoàn thiện và xây dựng mới. Hầu hết là chùa nào cũng nâng cấp lên thành cầu, và chư tăng chư ni của chúng ta đều có một cái đời sống tu hành phải nói là ổn định so với 50 năm về trước. Thì chúng ta có một chút chế dạy, đó là cái điều đáng mừng. Tại vì xã hội đi lên mà Phật giáo chúng ta cũng cùng đi lên, đó là điều đáng mừng. Sợ là xã hội đi lên mà chúng ta thì đi ngược lại. Tại vì người ta nói khoa học văn minh đi lên thì tôn giáo bị đẩy lùi, nhưng mà đây chúng ta thấy khoa học tiến triển thì Phật giáo chúng ta cũng tham dự đi. Mà nếu Phật giáo chúng ta đi trước được một bước của xã hội thì đó là một điều mà phúc cho chúng ta. Trong cái mùa tu hành này, cái điều tôi muốn nói và muốn nhắn nhủ với thị trưởng như sư là làm sao mà chúng ta đi trước một bước cho xã hội, giống như là Phật chúng ta đã làm và các vị tổ xưa thì đã làm. Thì đó mới là còn ta sống hành thì cũng tốt, nhưng mà phải nói là chưa đáng mừng lắm. Hay là đi trước một bước đây là gì? Tức là cái nhận thức về xã hội, về cuộc sống con người chúng ta trước được bước, chúng ta thấy được chứ không phải là chúng ta đi theo. Thế ngày nay chúng ta còn một số người đi lùi, nhưng một số lớn là đi tới. Đi tới thì có nghĩa là đi theo, đi theo xã hội. Tại xã hội đi lên thì ta đi lên. Đi theo có nghĩa là bây giờ này, xã hội bên ngoài cái đời sống vật chất tăng lên, cái đời sống tri thức tăng lên, thì tăng ni của chúng ta cũng tăng lên theo xã hội. Tại vì ngày xưa dân thì ở nhà lá nhà tôm, chùa ta cũng nhà tôm nhà lá. Dân ở cái trình độ kiến thức tiểu học thì tăng ni cũng tăng cũng ở cái trình độ này. Thế mà ngày nay thì dân ở bên ngoài đã nâng cái trình độ đại học và trên đại học, thì tăng ni chúng ta cũng nâng cái trình độ này lên ngang bằng với cái thời đại. Đây là điều. Còn đi trước một bước đó, là mới là cái điều mà chúng ta suy nghĩ hơn. Tại vì Phật chúng ta là đi trước, Tổ là đi trước, tức là Ngài đã thấy trước, Ngài đưa ra, mà những người sau đó mới từng bước thực hiện. Còn chúng ta đây mới chỉ đi ngang bằng thôi. Giờ đáng đi trước, tức là chúng ta phải thấy được cái diễn tiến của xã hội chúng ta ở trong tương lai gần là ta đóng góp, và tương lai xa là xây dựng cho cái thế hệ mai sau. Đó là cái điều mà tôi có cái suy nghĩ và muốn chia sẻ với quý vị chủ quý sư ở đây. Ngày nay chúng ta thấy mừng là cái số ca đi trẻ chúng ta có, học thức có, nhưng mà cái định hướng phát triển của những người này học để làm gì đó thì không trả lời là chưa có. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm mà tìm cái câu trả lời trước cho cái thế hệ kế tiếp để họ có thể bắt kịp với xã hội hay họ đi trước với. Thế khi mà tôi sang Hàn Quốc thì lúc bây giờ tôi học được họ ở cái điều là học để làm việc. Thế nên chúng ta học bất cứ một cái gì đó thì chúng ta cũng phải nghĩ tới học để sử dụng, chứ không phải học để mà học. Thì ngày nay Việt Nam chúng ta cái khẩu hiệu này thì gần như là chưa được gì. Ai cũng là học, chỉ nghĩ là học thôi, để lấy bằng cấp thôi. Tại vì người ta có bằng cấp hơn nên có bằng cấp. Đây là một điều mà có thể chúng ta lãng phí thì giờ mà chúng ta lãng phí tiền bạc và lãng phí cái sức lực của con người kia luôn. Nên cần phải sử dụng. Tức là học để làm việc, đào tạo để sử dụng. Thì đây mới là làm việc và đúng cái nghĩa tốt. Tại vì đâu có cái học nào, đâu có cái đào tạo nào mà không tốn kém. Tức là tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian, tốn kém về sức lực. Nhưng mà học xong rồi đến cái này ta sử dụng được thì đây chẳng lẽ là làm việc. Và lãng phí như vậy đó, đối với người tu chúng ta còn là mắc nợ. Đây chúng ta gọi là mắc nợ đấy. Còn mắc nợ này nó trả không nổi thì sao? Ở trong đạo chúng ta gọi là chi bao lấy giá của đại hạnh quan. Hay sợ thế bao nhiêu người họ đã ký thác cho chúng ta để ta làm cái gì? Đó là cái điều mà quan trọng của sự nghiệp. Tức là học để được sử dụng, học để được làm việc. Nên tôi nhờ học cái kiến thức thật này mà khi về nước đó, trải qua 30 năm tôi làm được nhiều việc. Nên giáo hội này họ cho tôi học 8 năm thì bây giờ là tôi phục vụ cho giáo hội được trên 30 năm. Thì cái phục vụ này đã xứng đáng với cái chi phí mà của giáo hội đại họ chúng ta bỏ ra. Cho nên khi tôi đi học, trước khi mà tôi đi học thì tôi tới gặp các vị hòa thượng lớn để tôi hỏi ý kiến. Rồi lúc đó thì tôi có gặp hòa thượng tu ở Việt Nam,
Thank you.
chúng ta coi từ ở trong đời chúng ta ai có cái khả năng biết được đây, chúng ta nên đầu tư cho họ để họ có thể là bớt các cái công việc khác để đầu tư vô cho cái việc biết được. Sau này thì chúng ta có những người yên soạn. Đó là cái lãnh vực thứ nhất của chúng ta. Còn những người khác nữa cũng có thể có những người có khả năng, thì có khả năng mà trong tương lai này chúng ta được cập cận cái thời đại này của chúng ta là cái trường hợp chúng ta là cái thời đại của tinh học phát triển. Quý vị trưởng thì bây giờ hết rồi, đây những người lớn tuổi mà tôi không cùng với người hòa thượng từ nhân, tôi hòa thượng từ nhân đến già bảy mấy tuổi rồi nữa mà bây giờ còn ngồi để mò cái uy tín. Thế nên hòa thượng mò cái uy tín này rồi từ cái chỗ đó hòa thượng từ nhân có thể chỉnh được những cái hình, và thậm chí tôi thấy còn số các anh em ở ngoài đại diện hòa thượng từ nhân có cái khả năng mà chỉnh hình cái uy tín này nhiều cái mà tôi làm được đó. Thì ở đây cái phát hiện mới riêng cho hoạt động chúng ta cũng được, mà nếu nhiều lĩnh vực khác cũng được, chúng ta sẽ chọn tìm để ta biết được cái văn minh của loài người đang ở mức độ nào và ta học và ta tiếp thu ngay như thế để chúng ta ứng dụng vào trong công tác. Cho nên đến đây tôi nghĩ là cũng rất là cần. Thứ hai nữa là tất cả các chùa, còn nếu mà không được đó, thì ngay như cái ngôi chùa kia chúng ta là chùa lớn, ta nên một cô mà chuyên cái này, giỏi cái này, nắm bắt được cái, tất cả những cái khoa học kỹ thuật, những cái văn minh ở trên thế giới, những cái phát triển mới của Phật giáo chúng ta đem về hết lại và truyền đạt cho tất cả những người cùng tu chúng ta có một góc, có cái nhận thức rất rất tốt về cái này. Thì đây là cái điều tôi nghĩ cái thời đại chúng ta nên có, nên đầu tư vô trong một vài ba người có năng khiếu và cơ thức cái này. Đây là cái điều đó. Rồi từ đó chúng ta có thể tại chùa Kim Liên này mà hàng tuần hay là hàng tháng, thậm chí tới hàng ngày chúng ta có những cái bài thuyết pháp chưa lên trên mạng cho cả thế giới cũng có thể đọc được. Đây là ngày nay chúng ta, tôi thấy có mấy thầy đề nghị với tôi cho nên tôi có cái suy nghĩ và hôm nay tôi đi thăm nên tôi gửi đi. Tại mấy thầy đề nghị với tôi đến là cái trường hợp nên sắm một cái dàn uy tín rồi nối mạng, thì bây giờ đến ngồi đây mọi người có thể thuyết pháp và cả thế giới đã nghe được, không có suy nghĩ hay có lời. Mà theo tôi chưa làm nhưng mà tôi gợi ý để quý vị sự trước và đi về từ ngày mai một cái công tác sẽ làm được. Tại chỗ này mình học được của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới mà mình cũng đóng góp cho cái phát triển của Phật giáo trên thế giới. Đó là cái điều thứ hai mà quý vị chúng tôi sẽ lên sự về cái mặt vi sinh. Còn nhiều lĩnh vực khác nữa, nhiều lĩnh vực khác nữa mà tôi nghĩ rằng cái xã hội chúng ta ngày mai còn cần. Cho nên tất cả những cái thế hệ trẻ này chúng ta đưa vào chuyên môn đó, để sau này mỗi một người phụ trách một lĩnh vực để chúng ta cùng chung và xây dựng xã hội và xây dựng văn hóa. Tồn tại hay không đó, do ở cái chỗ này. Đó là những cái suy nghĩ của chúng tôi và muốn nhắc cho các vị trí trưởng trí sư là những người có trách nhiệm đối với thế hệ kế tiếp, chúng ta tìm cách giúp đỡ kết nối cho họ đứng dậy mà họ đối mặt với cuộc đời. Bây giờ cái vấn đề an cư thiết hạ, cái vấn đề tu hành của chúng ta thì cái câu này cũng không nên quên. Các cái lĩnh vực này để chúng ta có điều kiện tham gia vô. Nhưng mà còn cái riêng của chúng ta đây thì cái này không thể thiếu được, tức là có thể tu hành. Cái vấn đề tu hành của chúng ta thì không thể thiếu. Tại vì chúng ta là những người tu, cho nên cái chuyện tu hành là không thiếu. Nhưng mà quan trọng ở đây là phải tu đúng, phải là tu đúng cái điều kiện. Chứ không phải là nói tu chung chung này để suốt đời làm tu này là tu đúng. Thế thì chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu cái gì? Chúng ta học cái gì? Đây là quan trọng. Mà tôi muốn nhắc cho đại chúng đấy là đừng bao giờ tu là biết gì giờ cái cô ấy. Đa số những người tu hành sai pháp là tu để mà giết thì giờ, thì cái này được sai lầm lớn. Thì giờ ở ngoài đời là vàng bạc ở ngoài đời. Còn cái trường hợp chúng ta tu hành đây, cái thì giờ nó quý hơn vàng bạc. Thì giờ rất là quý lắm. Tại cái mạng sống chúng ta rất là ngắn, 100 năm. Nhưng mà 100 năm đó chúng ta sử dụng được nó lại càng ngắn hơn. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, không nên lãng phí. Phải sử dụng nó cho có ý nghĩa. Là tôi có cái suy nghĩ như thế. Là tôi luôn nói trong một cuộc đời tu hành của tôi rất là trân trọng về thời gian. Cho nên là tôi mới làm được. Tôi thấy những người bạn còn rằng thì lãng phí thời giờ nhiều, cho nên mình hết cuộc đời nhưng mà chưa làm được gì. Thì đây là của rồi qua nó được sao đấy. Chắc gì chúng ta có được cái điều kiện tốt như hôm nay mà chúng ta tiếp tục. Cho nên trên cái quyết định tu hành, cái thời gian rất quan trọng. Nên ta phải làm được một cái điều gì đó và chuẩn bị cho tư vấn làm sao. Đây là cái việc quan trọng hôm nay trong quyết định và trong mỗi người. Từ một tháng trôi qua rồi, thì một tháng đó chúng ta làm được cái gì mà đã bỏ vào bao tư lương? Hay là một tháng nữa chúng ta lãng phí, tức là không đưa vào kho tư lương được một cái gì hết thì chúng ta coi như là mất một tháng rồi. Mà mất một tháng như vậy thì lãng phí thời gian trong một tháng, nhưng mà còn cái là lãng phí về tiền bạc. Cái này nợ đặt ra thí chủ trong một tháng chúng ta không làm gì, nhưng mà trong một tháng đó chúng ta có tiêu thụ chứ. Ngày chúng ta có tiêu thụ của tam bảo có, và ta không làm được cái gì cho ta cũng như là không làm được cái gì cho đạo, cho xã hội, thì cái này nợ. Và như vậy đó, nợ chồng chất lên đấy, thì chúng ta thấy nghiệp chúng ta mỗi ngày mỗi đang chịu. Đó là cái tư tưởng tu mà ở đây chúng ta có thể xem. Thì như vậy đó, trong một tháng trôi qua rồi, còn lại 2 tháng nữa. Thì 2 tháng sắp tới này, quý vị tiểu ni sư và đại chúng cũng nghĩ chúng ta làm gì? Cũng tiếp tục làm như tháng trước, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền. Thế làm cái gì? Cũng nghe pháp. Trong 4 cái này về hình thức chúng ta thấy đối nhau không thể bỏ được, nhưng mà cái nội dung của nó đấy thì quan trọng hơn. Tại vì chúng ta coi giáo pháp của Đức Phật là phương tiện để giúp chúng ta đạt đạo, để giúp chúng ta phát sinh trí tuệ. Cái điều này là điều quan trọng, chứ không phải là giáo pháp là quan trọng. Quan trọng là có phát sinh được trí tuệ, có phát sinh được đạo đức cho con người chúng ta hay không, thì cái phần này cũng cho nên nương vào cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, để rồi nữa, nó phát sinh ra đạo đức và phát sinh ra trí tuệ. Tại vì chúng ta ăn cái này thì nó phải cho ăn cái gì? cái sự thật là chúng ta ăn thực phẩm nó phải cho chúng ta cái cuộc sống, không ăn không thể. Còn bây giờ đó, ta tu hàng ngày thì nó phải cho chúng ta có trí tuệ, nhưng không có thì trở thành tàn phế. Đây là một điều quan trọng. Cho nên bốn cái: tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền và nghe pháp. Bốn cái này tôi nói là thức ăn. Bốn cái này đó là thức ăn để nuôi sống cái giới thân huệ mạng của chúng ta. Nuôi sống giới thân huệ mạng của chúng ta tức là nuôi sống cái đời sống tâm linh của chúng ta, đạo đức chúng ta và trí tuệ. Đây là bốn cái thức ăn mà để nuôi lớn cái pháp thân của ta. Ăn vô rồi thì tiêu hóa thì pháp thân của ta lớn lên, mà ăn vô rồi nó không tiêu hóa được đó, thì pháp thân của ta bị ốm và bị chết đi. Cho nên có người tu một khoảng thời gian rồi đó, cái tâm bồ đề bị chết mất đi là chỗ sai. Đó là ăn không tiêu hóa, ăn không tiêu hóa thành đựng. Còn pháp của Đức Phật đây cũng vậy, nó là không nuôi được cái giới thân người bạn chúng ta thì cái này vẫn là mất. Okay. Cho nên trên cái bức tượng của anh, cái điều quan trọng nhất đây là phải áp dụng đúng. Cho nên áp dụng đúng thế là mỗi cá nhân chúng ta phải áp dụng đúng. Và cá nhân chúng ta muốn áp dụng đúng khi chúng ta chưa ngộ đạo, chưa thấy được, thì chúng ta phải nhờ thiện tri thức, ta nhờ những người đi trước. Người đi trước có một phần chỉ là những người sau để mà đạt được cái này. Đó là cái bước đường của Phật. Cho nên riêng về kinh nghiệm tôi, tu tập thể chúng ta coi như mỗi người đều giống nhau. Thế là mỗi người chúng ta đi đều giống nhau hết, tức là trong tập thể đó là bắt buộc. Nhưng mà ở trong cái tập thể này, cái phần cá thể của từng người, tức là cá nhân, cái người đó phải nỗ lực tu riêng để trở nên thích hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta hay là cái nghiệp của chúng ta và nó phát triển. Còn những cái chung đó thì đương nhiên cái này chúng ta phải tuân thủ, còn cái phần riêng đó là cái phần của chúng ta. Cho nên cái này tôi đã học ngay chỗ này. Thì bây giờ đó, cái riêng này là gì? Cái riêng này đó, là cái pháp thân Bồ Tát của chúng ta, cái khả năng hiểu biết của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta. Chỗ này trên thực tế ta nói là cái khả năng tiếp thu của mình. Nên có những người đọc kinh nghe pháp nhưng mà không tiếp thu gì cả. Tại vì những người đó thành mình dù ở trong đạo mà sống có tu hành gì nữa thì suốt đời thì chỉ có khổ. Thế là sự thật của chúng ta. Nhưng mà cái khả năng hiểu biết, cái khả năng tiếp thu và cái khả năng ứng dụng đó, cái này trong mỗi con người chúng ta. Thì Đức Phật đó là giáo pháp như là mưa. Còn cái khả năng tiếp thu của chúng ta đó, là mỗi người đều có, như trong đó có ba cõi hai cây, tức là con năm cái hàng người đó mà có khả năng tiếp thu được, tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật để mà trưởng dưỡng cái đạo tâm, đạo đức của mình. Thế thôi. Còn nếu ngoài cái này ra thì không biết. Thế ba có hai cây đây là cái gì? Cho nên ta chỉ cho nhân thiên và tam thừa. Cho nên nhân thiên và tam thừa cái này là chúng ta gọi là ba có hai cây. Cho nên giáo pháp của Đức Phật vì như nước vừa rơi xuống chỉ có nhân thiên thanh văn duy giác Bồ Tát thì tiếp thu được và tăng trưởng thế giới thân quyền hành của mình, còn ngoài ra được ngài được quý thân tôi sắp được các loại khác. Cho nên mọi người chúng ta đây cần phải xác định cái vị trí của mình là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duy giác thừa, Bồ Tát thừa. Thành ra từ xác định cái vị trí chúng ta rồi lúc bây giờ chúng ta tiếp thu cái giáo lý của Đức Phật để mà nuôi lớn cái giới thân quyền này chúng ta. Cho nên nếu tiếp thu được cái đó thì tự chúng ta phát triển. đó là những cái bước đường tu đó là cần nhất là chúng ta phải làm. Thì bây giờ cái người này chúng ta thấy rằng thấp nhất ở đây, chúng ta gọi là nhân thiên. Ở đây cái hàng nhân thiên này là cái hàng mà thấp nhất ở trong đạo chúng ta sẽ đi vào. Thì chúng ta tự xét con mình có phải vô này không? Cho nên mình ở trong cái hàng này đó, thì mình tiếp thu được cái giáo lý nhân thiên. Cho nên nhân thiên là gì? Là con người và chư thiên, tức là con người và chư thiên đó, tiếp thu được giáo lý của Đức Phật, quỷ thần không tiếp thu được. Cho nên chúng ta biết tại sao quỷ thần không tiếp được. Quỷ thần thì bị kẹt tiền não tham sân. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây mà ai còn tham sân tiền não thì đây xếp vào trong cái hàng quỷ thần, cái hàng quỷ thần không tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Cho nên họ tu nhưng mà ở trong chùa, ở trong chúng đó, chúng ta thấy cái sân hận của họ rất nhiều, cái buồn phiền của họ, cái bực tức của họ và luôn luôn gây xáo trộn. Đấy, chúng ta biết gây cái này nó không phải là người tu nữa. Và nếu nói nó tu nữa thì để đổi đúng. Cho nên là tất cả những người này thì cái điều tiên quyết nhất ở đây là phải trở thành tu sĩ thực sự. Phải là tu sĩ thực sự chứ không phải là quỷ thần. Ở đây nhưng mà nếu mà ai tu thành mà còn vấn đề, còn đòi hỏi thì cái này là gì? Đây chúng ta biết. Cho nên tự bản thân nếu hãy thấy ở trong chúng thanh tịnh an vui tu tập được thì cái này còn làm chuyện mình làm chuyện người thì cái này không được rồi, không phải là cái môi trường của chúng ta. Đó là tình của tu cái niềm tin của mình. Cho nên nhân thiên là cái người mà chấp nhận được cái thực tế. Nhân thiên là người chấp nhận được thực tế. Cái thực tế là sao? Cái con người mà đủ tư cách con người thì trường hợp này là Đức Phật đã được trường hợp đó. Họ có một cái căn bản là bốn cái tội của Phật. Sát đạo dâm còn con người. Còn nếu mà phạm bốn cái tội này thì sẽ đọa vào cái ba đường ác. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia gì đó, cái căn bản của nó cũng bốn. Nên Đức Phật nói rõ, nếu mà một người ở trong đại chúng này mà ăn cắp của thường trụ, của tam bảo, của chúng tăng cho đến mấy hai tiền thức nào. Bây giờ cái giá trị của nó tương đương nên tôi đã cho là cả rồi. Bao nhiêu? 200 đồng đi. Ăn cắp 200 đồng thì cái người này nó không còn là thị trung nữa, không còn là thị trung nữa. Cắp của thường trụ của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì chúng ta thấy thế giới qua những gì nó rất là quan trọng. Cho nên cái này chúng ta phải trọng trọng. Còn nó cái lòng tham mà Phật tử Thiện Hòa đó là nó là cho đến cái kim còn cỏ nữa. Còn cỏ mà lấy còn ta là gì? Tôi nghĩ là hơi quá đáng đó. Còn cái còn cỏ là còn không lấy. Ở trong lòng chúng ta trong sạch hoàn toàn thì bây giờ chúng ta tiếp thu được giáo lý của Đức Phật. Đây người ta ví như là cái bình nhơ mà không thể đựng đồ ăn uống có thể được, cái vị cam đồ thì phải đựng trong mình chỉ tinh sạch. Lòng chúng ta nếu không mà vương ly như Bồ Tát thì cũng phải là chỉ tinh tức là trong sạch và vô nhiễm. Thế chúng thì theo ta ví như là chỉ tinh rất là vô nhiễm, tham không có gì. Còn các Phật tử ngoài kia thì không tham những cái gì không phải của ta, cho nên không phải của ta thế mà của ta còn gì. Còn ở đây chúng ta tu hành thì vô ngã, cho nên đấu tranh thắng, thậm chí còn như chúng nữa giờ. Nhưng mà bây giờ đó, chúng người ta xả thì người ta nghĩ, tại vì mình vui với đạo pháp, cho nên mình lại thích làm thêm những cái mà mình làm. Nên còn lớn cái cuộc sống tu của tôi là gì? Nên khi mà đại chúng xả thiền nghĩ, nhưng mà riêng về tôi đó, thì tôi còn thích thú cái chuyện này, cho nên tôi có thể tổ chức thêm một vài giờ nữa để mà chúng ta có cái sự tu tập trong lòng. Đây là trên đường, chứ còn là tu nguyên tắc là đúng giờ thì cái trường hợp này đổ kiện, chúng ta bắt đầu ngồi hết giờ đổ kiện chúng ta xả. Nhưng mà cái chuyện thân tu với cái thích thú của chúng ta nên thì không lệ thuộc cái này. Ta nghe không lệ thuộc cái này, chúng ta có thể kéo dài hơn cái này tùy theo cái nhu cầu, tùy theo thích thú. Cho nên khi sư thiền trưởng nên sư mà thiền chủ để ý xem là ai mà thích thú tu lên chúng ta biết liền. Cho nên người đó họ thích tu đến thì trước cái giờ tâm thiền thì khi họ thích ngồi trước. Và khi mà xả thiền đó họ chưa muốn đi, nó nói tiếp tục không? Tại sao vậy? Họ còn đang hưởng cái thiền vị. Cái thiền vị tức là cái vị trong đầu của tỉnh thức, tỉnh giác. Cái điểm này chúng ta cần giúp để mà nuôi lớn cái giới thần nguyện. Nếu ai không có cái đời sống này thì cái trường hợp thiếu cái đạo đức, không thể ảnh hưởng tốt đối với cuộc đời. Cho nên cái thiền vị giúp cái tỉnh giác, cái tỉnh thức của chúng ta. Trong lúc đó chúng ta có cái đời sống tâm linh thật là ngọt ngào, thật là yên dịu, thật là thích thú. Mà ta nghĩ trên đời này không có cái gì hơn là cái tỉnh thức của chúng ta. Thế là vui vui. Còn cái công thức đó, thì nhìn nó còn giống như vậy, cái này chỉ như vậy. Chứ còn ở trong lúc mà đi vào tiền rồi đó, mỗi người có cách riêng, nên mỗi người có cách riêng. Và cái sinh hoạt của thiền này nha, tôi nghĩ hai điều này là tại vì trong lúc đó mọi người chúng ta đều lo điều chỉnh cái chúng ta, cái lo điều chỉnh cái con người của chúng ta. Đây là những con người mà có những cái nghiệp, những cái bệnh thì lúc đó dùng thiền để điều chỉnh nghiệp và bệnh. Cho nên những con người mà đang thao túng một cái việc gì đó thì trong lúc đó dùng thiền để quán sát cái mình đang thao túng. Nên cứu trường tu của tôi là tôi thấy cho nên có một cái khoảng thời gian nào đó mà chúng ta tu thiền hướng nội và đồng thời chỉ nghĩ tới cái thân này của chúng ta. Có một cái khoảng thời gian nào đó mà ta ngồi thiền ta nghĩ tới cái tâm phiền não và nghiệp chúng ta nhiều hơn. Có một lúc nào đó mà chúng ta ngồi thiền chúng ta hội nhập vào trong cái pháp giới vô tận vô biên của chư Phật. Khi quá thiền tu này có nghĩa không ra thế nào. Ngày hôm nay tất tâm tôi có một số những cái gợi ý như vậy để chư tôn đứng đi suy nghĩ và ứng dụng ở trong cuộc sống tu hành của mình và cảm thấy được những kết quả mà dân lên
Thank you. Thank you.